Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mubarakan haitsu ma kunna. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antan muqaddim wa antan mu'akhir, la ilaha illa ant. Wa ba'd. Thì bữa nay chúng ta sẽ vô chương số 6, chương về jihad. Thì chương này sẽ cái chữ jihad này sẽ không không dịch lại theo nghĩa tiếng Việt chúng ta. Tại vì dịch lại thì khi nghĩa nó không có chính xác. Tại jihad này nó cái nghĩa nó rộng hơn là chúng ta dịch lại, thì chúng ta để chữ jihad này theo nguyên cái tiếng văn của Ả Rập. Rồi chúng ta sẽ học nó thì chúng ta từ sẽ hiểu được jihad nó là cái gì. Thì nó sẽ hay hơn là chúng ta dịch thẳng nó về cái ngôn ngữ tiếng Việt. Trước khi vô bài thì có một lời nói về jihad này. Thì có những người ngoại đạo đó, nó đã lợi dụng rằng nó nói rằng Islam chúng ta đó, vì chữ jihad này mà chúng ta Islam lại là cái tôn giáo nó khát máu. Tôn giáo chỉ muốn đi chiến tranh, chỉ chiến đấu thôi. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử, nhìn lại lịch sử thì chúng ta thấy rằng Islam chúng ta không phải là cái tôn giáo giống như là những người ngoại đạo đã nói. Thì chữ jihad này nó không dùng để giết người. Jihad này không dùng để đi cướp bóc. Jihad này không dùng để mà đi xâm chiếm hay là gì, độc bá gì thiên hạ hay toàn cầu gì, không phải. Mà jihad này với cái mục đích riêng của nó thì chúng ta sẽ biết được từ từ. Thì nếu chúng ta nhìn lại chiến tranh thế giới thứ nhất, không phải Islam chúng ta là cái tôn giáo thời điểm đó. Chiến tranh thế giới thứ hai, Islam cũng không phải là tôn giáo làm cho nó bắt đầu. Và vì cái nước Nhật bị tàn phá, hai cái đảo của Nhật bị tan hoang, không phải Islam là người đã gì làm cho nó nổ. Hay là những người Do Thái giáo đã bị tàn phá, bị diệt chủng thì cũng không phải Islam là người làm. Hay là ở bên châu Phi bị giết chết hàng ngàn và hàng triệu người, cũng không phải Islam làm. Và thậm chí ngày hôm nay là những cuộc chiến tranh mà cho rằng là vì Islam chúng ta gì chống phá Islam, khủng bố, giết Islam này kia, thì vì chúng ta thấy cái bên mà chết nhiều nhất không phải là bên Kafir mà là Muslim. Cái số lượng người thiệt hại đó thì cái bên Muslim thiệt hại nhiều hơn. Thì chúng ta thấy trên đài, thì những cái đài mà được đưa lên đó, thì bên những người ngoại đạo họ chết chỉ 1-2 người thì báo đài đăng đùm lum hết. Nhưng mà bên Islam chết nhiều hơn như thế là không có, không thấy đăng nhiều như vậy. Giống như Iraq trước đó nữa là Afghanistan, Palestine và Syria, Ai Cập, Yemen. Thì những cái xứ sở đó, những người Muslim chúng ta chết rất là nhiều, chết con số không thể nào đếm xuể được, nhưng mà lại lên báo đài rất là ít. Nhưng mà ngược lại, người Kafir chết một vài người thì lên báo đài rất là nhiều cho rằng Islam như thế này thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là gì, họ muốn đổi thừa cho Islam chúng ta, thì Islam chúng ta không phải là tôn giáo dùng chiến tranh để mà gì độc bá, mà không phải, mà dùng gì, dùng cái sự thật để mà chúng ta lan truyền Islam. Sự thật như thế nào thì chúng ta đã không cần nói nhiều, mà gì bằng chứng là gì, cái sự tất cả mọi nơi đều có Islam, thì đó chứng minh rằng Islam không phải đến với mọi người bằng con đường gì chiến tranh, mà đến với mọi người bằng con đường hòa bình. Đến đâu là mọi người yêu thích đến đó, là họ tự nguyện đi vào chứ không ép buộc họ vào. Thì đó thì chứng minh rằng Islam không phải là tôn giáo gì dùng 12 chữ jihad này để chiếm bá người ta, không phải. Mà chỉ có những người nào không hiểu, những người nào lợi dụng mới làm như thế thôi. Và nếu chúng ta nhìn lại trong thời gian mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta đó, đương nhiệm, lúc Nabi bắt đầu nhiệm vụ làm Nabi là Nabi 40 tuổi, cho đến Nabi chết là Nabi 63 tuổi, thì cuộc đời Nabi 23 năm làm nhiệm vụ là Nabi. Nhưng mà Nabi thật sự đi chiến tranh đó, Nabi thật sự mà đi đánh chiếm thì nó nằm ở trận chiến thứ hai, cái năm thứ hai của Hijra. Cho đến cuộc đời này bị mất thì nó có dọn dẹn có mười mấy năm rồi. Nhưng mà mười mấy năm đó, chúng ta nhìn về lịch sử, chúng ta kiểm kê lại số lượng người mà nó chết, thì những nhà lịch sử người ta kiểm kê lại cái số lượng người chết trong suốt thời gian mà Nabi Sallam đi thánh chia đi jihad đó, thì cái bên người Muslim chết cộng luôn phe của người mà về Kafir chết, thì cả hai người, cái số lượng người chết chưa được lên 1.000 người. cả hai bên luôn, cả người Muslim và Kafir luôn, số lượng người chết chưa lên được 1.000 người. Thì chúng ta thấy số lượng chết chưa lên được 1.000 người, nhưng mà sau khi Nabi qua đời để lại cho một tôn giáo vĩ đại là gì, nằm ở trên đất này, và sự di truyền lan bá nó ngày càng rộng rãi hơn. Thì chúng ta thấy Islam có phải dùng chữ chị hạt để mà chiếm bá hay không? Không phải. Còn ngày nay họ cho rằng họ bảo vệ như thế nào đó, họ dùng cái bất cứ lời lẽ nào để họ cho rằng họ bảo vệ như thế này kia. Nhưng mà khi một trái bom của họ rơi xuống bất cứ vùng đất nào đó, thì những người vô tội chết khắp mọi nơi. Trẻ em giờ chúng ta nhìn về ở Ai Cập, nhìn là Palestine, chúng ta thấy trẻ em và phụ nữ và người già chết vô số. Những đứa trẻ 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi chết rất là nhiều. Thì chúng ta thấy ai lại là người làm thế? Và gần đây nữa là chúng ta những hình ảnh gần đây nữa là đưa lên, đó là trên Facebook đưa lên những người Muslimin ở ở Myanmar đó, tức là ở Miến Điện, bị những người ngoại đạo giết như thế nào. Số lượng người chết không thể nào mà kiểm kê được, số rất là lớn, rất là lớn. Bên Myanmar giết thì chúng thấy ai là người gì bị giết chết nhiều nhất, nhưng mà tiếng tâm Islam lại là tiếng tâm xấu nhiều hơn. Tại kẻ thù nó gì, nó vu khống mà thôi. Và những người không biết thì họ đã lợi dụng để mà biêu xấu cho Islam. Chứ Islam thực sự không phải là tôn giáo dùng jihad để mà truyền bá tôn giáo, không phải, mà dùng cái sự kiến thức chân lý để mà đi đến cho mọi người. Thì Islam Việt Nam chúng ta cũng vậy, đến được với chúng ta ngày hôm nay đó, không phải dùng để chiến tranh, không phải con đường jihad, mà đến với Islam chúng ta ngày nay, hiện tại các bạn Việt Nam, là đến bằng con đường thương gia. Những người thương gia Islam họ đã qua cách buôn bán của họ đã làm cho những người thời trước chúng ta, ông tổ tiên của chúng ta đó, đã thấy cái sự chân thật đó, thì họ đã vào Islam và nó đã duy trì đến ngày hôm nay. Hầu như là tất cả các khu vực Đông Nam Á Islam đến bằng con đường thương mại, hầu như là như vậy. Và họ đến đâu họ làm cái tôn giáo của họ, họ vinh thạnh và họ nở mặt nở mày với tôn giáo họ. Nhưng ngược lại ngày hôm nay Islam chúng ta lại là người biêu xấu, chúng ta lại đi gì, đi làm những điều xấu sang là gì, dùng thương mại để làm cho họ ghét đến Islam chúng ta. Đó là Việt Nam chúng ta. Thì Islam, tóm lại Islam không phải là tôn giáo dùng chữ jihad để mà chiếm thiên hạ, cũng phải dùng chữ jihad để mà gì hưởng lợi riêng mình, không phải, mà dùng jihad với một cái mặt khác, dùng jihad với cái mặt đúng và có điều kiện và nó có ranh giới và giới hạn của nó, chứ không phải dùng cho nó là jihad thì làm gì tất cả mọi chuyện ý gì từ muốn, không phải. Thì chúng ta sẽ biết được chị hạt như thế nào là chị hạt thực sự theo nghĩa của Islam. Thì trong cái bài hôm nay sau đó chúng ta sẽ biết vậy đó, như thế nào gọi là chị hạt trong Islam. Thì chúng ta đi vào phần thứ nhất, về giáo lý, điều khoản bắt buộc và những điều quỷ hoại chị hạt. Thì chủ đề nhất về định nghĩa, giá trị, ý nghĩa và khi nào bắt buộc chị hạt. Thì nói về định nghĩa, thì đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa theo cái văn từ của Ả Rập. Chị hạt nó có nghĩa là cố gắng và tận lực, tức là cố gắng tận lực làm một điều gì đó thì gọi là jihad. Và theo nghĩa của giáo lý thì cố gắng và tận lực chiến đấu với kẻ thù ngoại đạo, tức là những người kẻ thù là người ngoại đạo chúng ta mới jihad với họ. Còn nếu là những người Muslim thì không gọi là jihad, mà đối với Muslim, những Muslim là haram đấu đá với nhau. Nếu là nhiều Muslim với nhau thì haram đấu đá với nhau, bất cứ mọi chuyện gì xảy ra nếu là người Muslim nhau thì chỉ có giải hòa thôi. Nếu không thể tự giải hòa với đôi bên thì nhờ đến một người nào đó, như đến thì giáo cả chẳng hạn, hay đến những người alim chẳng hạn, nhờ họ để giải quyết vấn đề giùm. Còn nếu không giải quyết được nữa thì đôi bên sẽ bị Allah SWT trừng trị về cái tội của họ nếu như họ không chịu giải hòa. Giống như chúng ta đã nghe về rất nhiều cái hadith, là điển hình như là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith, cái việc làm của con người vào mỗi một tuần á, có hai ngày, thứ hai và thứ năm sẽ được trình diện lên Allah Subhanahu wa Taala, thì Allah sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của những ai làm tội lỗi với Allah Subhanahu wa Taala, ngoại trừ hai người, là hai người đó giữa họ có sự tranh cãi bất đồng với nhau. Allah Subhanahu wa Taala nói để cho mặt cho hai chúng nó, cho đến khi nào bọn chúng hòa thuận với nhau thì việc làm của họ mới được Allah Subhanahu wa Taala xem xét, và việc làm mới được Allah Subhanahu wa Taala tha thứ tội lỗi. Cái đó bằng chứng chứng minh rằng là giữa người Muslim, nhiều Muslim với nhau không được phép xâm hại cho nhau, không được phép nói xấu nhau, không được phép làm tổn thương cho nhau, mà tất cả phải gì, cái sự hòa giải là trên hết. Và cái tiếp là về cái giá trị của jihad, giá trị và ý nghĩa. Thì jihad nó là đỉnh cao của Islam, giống như là Nabi Sallam nói hadith sahih là jihad nó là đỉnh cao của Islam, mà Nabi miêu tả rằng cái salah nó là cái cột trụ cột chính, và cái đỉnh cao của nó chính là Jihad. Bởi vì Jihad nó sẽ phơi bày được Islam như thế nào cho mọi người Jihad biết được, và nó nâng Islam lên đỉnh điểm cao nhất. Và bởi vì Allah Subhanahu đã đề cao cái giá trị của người đi Jihad bằng cái người nào đi Jihad bằng cái tài sản và chính sinh mạng của mình, thì người đó sẽ được Allah Subhanahu nâng họ lên một cái địa vị rất là cao. Và Ngài hứa hẹn rằng thiên đàng sẽ mang cho những người nào đã hy sinh về con đường Jihad của Allah Subhanahu Taala. Với rất nhiều bằng chứng trong Quran và Sunnah đã nói về cái điều đó. Còn về cái mục đích của Jihad thì chúng ta sẽ nhìn vào mục đích của Jihad. Nếu mà người nào đi Jihad không vì những cái mục đích này đó thì đó không phải là Jihad. Giống như có người hỏi Nabi, thưa Nabi, một người đàn ông đi Jihad vì để được mọi người biết tên, một người đi Jihad để được mọi người biết rằng mình là người anh hùng, hay là đi Jihad để bảo vệ quê hương của mình, vậy chứ cái nào gọi là Jihad? Thì Nabi Sallam nói tất cả không phải là Jihad. Mà Jihad với mục đích là gì? Nêu cao cái câu La ilaha illallah, tức là nêu cao cái lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala, thì đó gọi là Jihad. Còn người nào không nêu cao cái Islam vì mục đích nào đó tư lợi thì đó chẳng phải là Jihad vì Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì trong đây nó có nêu ra một vài điều điển hình nói về cái mục đích của Jihad. Thứ nhất là Jihad nhằm để giải thoát con người khỏi sự thờ phượng không đúng mục đích mà đấng tạo hóa đã tạo hóa, và để quay trở lại kêu gọi họ trở lại tôn thờ đấng thừa hóa duy nhất, đó là Allah Subhanahu wa ta'ala. Bởi Allah Ta'ala phán wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, và các ngươi hãy chiến đấu với chúng đến khi nào chúng không còn gây hại các tín đồ Muslim khác và dành hết mọi hành động thờ phượng vì Allah duy nhất. Thì đó là cái bằng chứng chứng minh rằng là gì, kêu gọi mọi người trở lại tôn thờ Allah Subhanahu wa ta'ala, đó là mục đích đầu tiên. Mục đích thứ hai là Jihad là để lập lại lẽ công bằng, công lý và đập mọi tan sự bất công. Thì chúng ta thấy trước khi Islam đến với bán đảo Ả Rập thì bán đảo Ả Rập là một nơi tăm tối về bất công. Có tiền có quyền là trên hết, những người nghèo, những người nô lệ và phụ nữ không có được lời nói, kể cả phụ nữ, những bé gái sẽ bị chôn sống. Thì đó là sự không công bằng. Nhưng khi Islam đến, đem đến công bằng cho họ và đem đến ánh sáng của sự văn minh và gì lẽ gì công lý. Thì Allah Ta'ala phán: "Uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Allah cho phép những ai bị tấn công cầm vũ khí đánh trả lại để tự vệ bởi vì họ đã bị áp bức. Chắc chắn rằng Allah có khả năng vô biên giúp đỡ và yểm trợ cho họ. Tức là những ai bị đàn áp, những ai bị đàn áp, bị tấn công thì họ được quyền đứng dậy để bảo vệ bản thân mình. Thì khi đứng dậy bảo vệ thân mình thì hãy phó thác cho Allah, thì cầu xin Allah bảo vệ, thì Allah Ta'ala thừa sức giúp đỡ người đó và phù hộ cho người đó chiến thắng cái sự đàn áp bất công đó. Cái mục đích thứ ba đó là Jihad để hạn chế cái lực lượng của những người ngoại đạo. Bởi vì Allah Ta'ala phán: "Qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydihim wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin." Hãy chiến đấu với chúng, Allah sẽ hành hạ chúng bằng chính bàn tay của các ngươi, Ngài sẽ hạ nhục chúng và giúp đỡ cho các ngươi chiến thắng chúng và chữa lành tấm lòng của nhóm người có đức tin. Thì đó là cái mục đích thứ cái ba nguyên nhân mà tác giả trong quyển sách này nó đã nêu ra với mục đích gì, ngoài ra còn có những mục đích khác nữa. Thì nói chung là gì, Jihad khi nào mà muốn bảo vệ hay là nêu cao cái tinh thần Islam thì tôn giáo thì chúng ta mới được quyền, còn nếu như ngoài mục đích đó thì không được quyền. Và một điều nữa là Jihad là phải nằm dưới lệnh của lãnh đạo, tức khi nào cái người lãnh đạo thấy rằng đến thời điểm thì mới đứng ra vận động thì mới được phép. Còn nếu như lãnh đạo không có kêu, không có bảo thì tất cả haram thực hiện cái Jihad này. Nếu mà người nào tự ý làm rồi cho rằng Jihad thì đó là sự sai trái Islam không bảo thế, mà tất cả phải nằm dưới quyền của lãnh đạo, tất cả do lãnh đạo quản lý. Thì trong tập thể thì cái người lãnh đạo đó chính là ông cả. Và khi nào có sự thống nhất của tất cả mọi người lớn nhất trong cái tất cả cộng đồng thì mới được phép thực hiện cái nhiệm vụ này, còn nếu không là không được phép. Thì chúng ta đi vào cái giáo lý và bằng chứng cho cái việc Jihad này. Thì cái chữ Jihad theo cái nghĩa riêng của nó, hay là cái nghĩa khác sâu hơn, hay là cái nghĩa mà chúng ta khi mà nói đến nó là chúng ta liền liên tưởng đến cái nghĩa đó đó, thì Jihad đó có nghĩa là đấu tranh dưới người ngoại đạo thì gọi là jihad. Thì cái việc đấu tranh với người ngoại đạo này thì nó là một cái nhiệm vụ fardun kifaya. Fardun kifaya này nó có nghĩa là chúng ta chỉ là bắt buộc một số người nhất định thôi, chứ không phải bắt tất cả cộng đồng phải đi làm đó. Chỉ một số người làm nhiệm vụ này thì những người khác được miễn, thì trở thành lời khuyến khích đối với những người khác. Thì bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran đó, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulit darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina daraja wa kullaw wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Trong tín đồ có đức tin trừ những người tật nguyền, tức là Sala nói tất cả những người có đức tin á, ngoại trừ những người tật nguyền, thì sẽ không bao giờ ngang nhau giữa người đi đầu quân jihad bằng chính tài sản và sinh mạng của mình với nhóm người ở lại quê nhà, thì hai nhóm người không giờ ngang nhau. Allah đề cao địa vị của nhóm người đầu quân đi jihad bằng chính tài sản và sinh mạng của mình hơn nhóm người ở lại quê nhà, nhưng cả hai nhóm đều được Allah hứa hẹn tốt đẹp. Cái sự hứa hẹn tốt đẹp đó chính là thiên đàng, tức là người nào tin tưởng nơi Allah subhanahu wa ta'ala là người ngoan đạo, làm đúng nhiệm vụ mà Allah Sala báo xuống, thì người đó sau đó được Allah Sala hứa hẹn là thiên đàng. Nhưng giữa hai họ không giờ ngang nhau khi đây là thiên đàng. Chắc chắn rằng những người nào jihad bằng chính tài sản và sinh mạng của mình, người đó sẽ được địa vị cao hơn nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuy nhiên nhóm người đi jihad sẽ được Allah ban thưởng vĩ đại hơn nhóm người lại quê nhà. Thì đây là bằng chứng chứng minh rằng gì? Jihad này nó chỉ là fardun kifaya, tức là bắt buộc một nhóm người thôi, chứ không bắt buộc tất cả. Tại vì nếu như bắt buộc tất cả là Allah Sala đã không bảo rằng là gì, nhóm người ở quê nhà sẽ được Allah Sala hứa hẹn tốt đẹp, không phải. Nếu như mà tất cả mọi người đều bắt buộc thì Allah sẽ bảo những người quê nhà cũng phải đi luôn. Thì cái đây là bằng chứng chứng minh rằng cái việc jihad nó chỉ là fardun kifaya, bắt buộc một số người nhất định, còn những người khác thì trở nên khuyến khích họ mà thôi. Thì cái câu kinh khác, cái bằng chứng thứ hai là Allah subhanahu wa ta'ala phán ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Và những người có đức tin không bắt buộc phải đi chiến đấu tất cả, tức là không bắt buộc mọi người rời khỏi nhà mình hết nguyên một làng để mà đi jihad, không phải. Mà vì nếu như mỗi thành phần, tức là mỗi một cộng đồng, mỗi một tập thể cử ra một số người nhất định đi chinh chiến hoặc đi học hỏi về các vấn đề tôn giáo thôi, thì đó chứng minh rằng nó chỉ là fardun kifaya, chứ không phải là fardun ain. Và chỗ này muốn nhắc nữa là jihad á, đúng ra cái này chia phần này nó ở đầu tiên đúng, tại vì jihad, nếu chúng ta nói jihad thì nó gồm có nhiều phần. Ulema chia jihad nó gồm tới 2-3 loại, chứ không phải là chỉ có một loại, thứ nhất là chiến tranh với kẻ thù, không phải. Jihad nó có nghĩa là giống như cái nghĩa nãy giờ ta nói là chiến tranh với kẻ thù ngoại đạo. Thứ hai, jihad nó còn là jihad với bản thân chúng ta, tức chúng ta đấu tranh với bản thân chúng ta, đấu tranh bằng cách là chúng ta bảo bản thân chúng ta làm những điều Allah muốn, và ra lệnh cho bản thân chúng ta tránh xa những điều Allah cấm, thì đó gọi là jihad. Thì trong các hình thức jihad mà ulama nói, cái hình thức jihad về bản thân chúng ta là jihad khó nhất, khó thực hiện nhất, và nó là jihad mà làm cho rất nhiều người phải đầu hàng vậy đó. Có rất nhiều người không muốn mình làm rơi vào cái tội lỗi, nhưng lại rơi vào tội lỗi, tại vì bản thân của họ không chiến đấu được, họ không gì chiến đấu thắng nổi cái bản ngã của họ thua cái bản ngã của mình. Cho nên jihad bản thân chúng ta nó quan trọng hơn là chiến hành gì, chúng ta đi jihad với kẻ thù chúng ta chỉ cần cầm vũ khí chúng ta xông vào đánh họ thì một bên chết đó là xong, còn bản thân chúng ta nó là dai dẫn bên cạnh chúng ta mỗi ngày cần phải chiến tranh như nó, mỗi giờ đến hà lễ sau đó cần phải ra lệnh cho nó đi, khi đối diện những điều mà haram chúng ta cần phải ra lệnh cho nó dừng, thì cái sự khó khăn rất là nhiều so với jihad với kẻ thù, thì chúng ta cần phải lưu ý đó. Chúng ta đi kế tiếp là gì? Khi nào bắt buộc jihad khẩn cấp, tức là khi nào trở thành bắt buộc một cách là gì toàn diện. Thì khi bắt buộc toàn diện thì có những cái nguyên nhân này. Thứ nhất, khi quê hương Islam bị kẻ thù tấn công, bị bao vây, thì lúc này tất cái sự nhiệm vụ jihad nó trở nên toàn diện, bắt buộc tất cả mọi người phải thực hiện cái nhiệm vụ này. Thứ hai là khi hai bên đối diện nhau, tức là khi mà đã đối diện nhau ngoài sa trường đó, thì lúc đó cho nên là tất cả những người nào có mặt trong lúc đó là phải bắt buộc phải tham chiến, không được phép quay đầu, không được phép bỏ chạy. Bởi vì người nào bỏ chạy thì đó là đại tội mà Nabi Sallam cho rằng người nào vi phạm nó là sẽ đã rơi vào cái sự hủy diệt. Bằng chứng thứ nhất là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Hỏi những người có tin, khi các ngươi đối mặt với kẻ thù thì cấm các ngươi quay lưng bỏ chạy. Thì cái đối diện kẻ thù tức là khi chúng ta đã đi ra đối diện cầm vũ khí bên kia, kẻ thù bên đây chúng ta chuẩn bị để mà đánh nhau, thì lúc đó là haram chúng ta gì? Bỏ chạy. Những người nào bỏ chạy là những người của quan ngục. Những người nghiên cứu về lịch sử á, họ nói rằng á, cái những người nào mà quay đầu bỏ chạy với mục đích là muốn sống á, thì họ là những người chết nhiều nhất, nhiều nhất. Còn những người nào mà cầm vũ khí mà tiến về phía trước á, thấy rằng họ chết trong tầm mắt, nhưng họ lại là những người có cơ hội sống cao hơn. Tại vì thường thường quay đầu bỏ chạy, nếu mà gì chưa bị kẻ thù giết nữa là đã bị gì lãnh đạo nó chém đầu trước. Thì thấy rằng gì những người quay đầu thường những người chết trước hơn người ta. Thì đó bằng chứng về Quran, về bằng chứng về Sunnah. Thì Nabi Sallam nói: Các ngươi hãy tránh xa 7 điều quỷ diệt, tức là 7 đại tội lớn sẽ làm những người vi phạm nó sẽ bị gì? Sẽ bị diệt vong. Thì một trong 7 điều đó, đó là quay về bỏ chạy, tháo chạy khi đối diện với kẻ thù, trực diện kẻ thù chúng ta tháo chạy. Thì đó là một trong cái 7 đại tội đó. Và ngoài trừ hai trường hợp được phép bỏ chạy. Thứ nhất, vì mục đích đi tìm lực lượng để viện trợ. Lý gì giống như là chúng ta chỉ có một mình thôi, kẻ thù nhiều hơn, thì chúng ta chạy đi tìm những người Muslimin để viện trợ tiếp chúng ta, thì đó thì mục đích đó thì được. Thứ hai là dụ dẫn địch đi vào bẫy chúng ta hay đi vào vòng dây chúng ta, thì đó là được. Còn nếu như bỏ chạy để mà vì sợ chết thì đó là haram. Thứ ba, khi mà lãnh đạo chọn hoặc là giao nhiệm vụ cho một người nào đó nhất định thì trở nên bắt buộc cái người đó. Bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi qaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minan akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban alima. Hỏi những người có đức tin, tại sao khi các ngươi được yêu cầu đầu quân jihad vì con đường của Allah thì các ngươi lại ngồi lì ra đó? Chẳng phải chăng các ngươi đã hài lòng về cuộc sống trần tục này hơn cuộc sống ngày sau ư? Quả thật cái sự hưởng lạc của đời sống trần gian này quá ít ỏi so với cuộc sống ở đời sau, ngoại trừ các ngươi đi jihad, bằng không Allah sẽ trừng trị các ngươi một hình phạt rất là đau đớn. Thì đó, khi mà có lệnh hay là được bổ nhiệm phải đi jihad thì chỗ đó là trở thành bắt buộc, người đó phải đi. Còn nếu không đi thì người đó đã bị cái lời khuyến cáo của cái câu kinh này, như này vị như Allah Taala đã khuyến cáo chúng ta vừa nghe. Còn về bằng chứng về Sunnah thì Nabi Sallam nói: Wa idza stunfirtum fanfiru. Và khi các ngươi có chỉ định thì hãy đi chiến đấu. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng khi mà có lệnh thì chúng ta cần phải ra đi. Và thứ tư, đó là khi cần đến ai đó thì lúc đó cho nên bắt buộc. Thì tương tự như cái thứ ba, thì đó là vì 4 trường hợp này nó cho nên bắt buộc giới diện toàn diện. Khi mà có lệnh của lãnh đạo thì cho nên là bắt buộc toàn diện đối với một cá thể hay đối với một cái tập thể nào khi gì có lệnh của lãnh đạo. Chủ đề thứ hai là về cái điều khoản jihad, thì chúng ta sẽ đi vào cái điều khoản của nó. Thứ nhất, những người nào có muốn đi tham gia jihad thì cần phải có đủ những cái điều khoản sau đây hay điều kiện sau đây. Nếu như không đủ những điều kiện này thì những người đó không được phép đi jihad. Thứ nhất đó là Islam, tức là những người ngoại đạo không bắt buộc họ đi jihad. Bởi vì cái sự jihad này nó cũng là hình thức thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì thờ phượng Islam chúng ta đã không phải chỉ có dọn dẹn trong cái hành đạo là quỳ lại Allah ở các masjid, hay là nhịn chay Ramadan, hay là zakat, hay là bố thí. Không phải, không chỉ có dọn dẹn nó mà rộng hơn, nhiều hơn. Thì cái jihad này nó cũng là một cái hình thức trong các hình thức thờ phượng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tại vì nó có yêu cầu Islam phải có định tâm và phải đáng tin cho cái người giao nhiệm vụ, và phải có khả năng nữa. Bởi vì nếu như những người nào không phải là người Muslim hay là những người không đáng tin cậy thì những người đó không được phép đi jihad. Và cái bằng chứng đó là vào trận Bách Đạt, có một người ngoại đạo đến nói với Nabi Sallam, ông ta xin đi đầu quân đánh giặc. Thì Nabi nói: tu'minu billah wa rasulih, vậy chứ cậu có tin tưởng vào Allah và tin tưởng vào Rasul của ngài không? Thì cái chàng thanh niên nó nói không. Thì Rasul nói farji' falan astaina bi mushrik, vậy cậu hãy đi về đi, ta không cần người gì đa thần giúp đỡ cho ta. Thì nếu là người ngoài đạo thì không được phép, và cũng không được phép nhờ họ giúp chúng ta, tại vì họ không giúp được chúng ta mà họ sẽ đôi khi lại gây thiệt hại đến chúng ta, nó là gì, cái mối này trước mặt. Thì không nhờ vào họ, giống như này bị nói xong đã bảo người, các chàng thanh niên đi về đi, tôi không cần đến người đa thần giúp đỡ, chỉ cần người nào tin tưởng Allah thì mới giúp được. Thì tại sao là gì? Thì chúng ta hãy biết rằng jihad không phải chúng ta đi đánh là do chúng ta lực lượng mạnh, không phải đi chúng ta đánh là do chúng ta có vũ khí tối tân. Tại vì chúng ta đánh không phải đánh vì số lượng hay là vì cái chất lượng cái vũ khí chúng ta có, mà chúng ta đánh vì Allah Subhanahu Taala. Thì chúng ta hãy nhớ là về lịch sử Islam chúng ta nó đã ghi khắc cái điều này, nó chứng minh được cái lời vừa nói. Trận chiến đầu tiên đó là trận chiến Badr. Chúng ta chỉ có dọn dẹn những người đi ra sáp lá cà 314 người hay là 317 người mà thôi. Dài con ngựa và dài con lạc đà và vũ khí rất là thô sơ, không đủ. Bên địch là 1.000 người, gấp 3 lần chúng ta, và họ có đầy đủ vũ khí và đầy đủ ngựa chiến và đầy đủ lạc đà và đầy đủ thức ăn hơn chúng ta. Nhưng kết quả cuối cùng Islam chúng ta chiến thắng, tại vì lúc đó những người 310 mấy người đó họ đã đặt niềm tin ở Allah Ta'ala hoàn toàn. Cho nên Allah đã giúp trợ cho họ và đã phù hộ cho họ, đã ban xuống cái đoàn quân yểm trợ cho họ, đó là thiên thần, và vì đã chiến thắng được trận đó. Còn sau này thì chúng ta hãy trở về trận chiến Hunain. Thì trận chiến Hunain chúng ta số lượng lên tới 12-13.000 người, rất là lớn. Cho đến nỗi là ông Abu Bakr và Umar đã hãnh diện cho cái đoàn quân của mình. Ông ta nói ngày xưa chỉ có mấy trăm người chúng ta đã chiến thắng, trận này chúng ta tới mười mấy ngàn người lận. Chiến thắng là cái chắc. Thì ông ta đã hãnh diện về cái số lượng đó. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cho một cái bài học nhớ đời cho những người nào đã hãnh diện về cái số lượng mình có, hãnh diện về cái lực lượng mình có và hãnh diện về cái vũ khí mình đang có. Không hãnh diện được, tại vì chúng ta không đấu tranh bằng những cái thứ đó, mà chúng ta chỉ hạch vì lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala, nêu cao tinh thần Islam. Thì khi mà giặc nó tay, khi mà kẻ thù nó tấn công, thì chúng ta nghe lại chúng ta sẽ thấy 12 hay 13 ngàn người đã bỏ chạy, chỉ còn lại mỗi có 7 người cộng với Nabi Sallam. 6 người bên cạnh Nabi nó là 7 người, trong khi 12 ngàn người chúng ta số lượng không phải là nhỏ, nhưng mà khi giặc tấn công đến thì 12 ngàn người đều bỏ chạy hết. Thì chúng ta thấy như thế nào? Thì chúng ta không phải đánh bằng số lượng, cũng không phải đánh bằng vũ khí, là chúng ta đánh nhờ sự yểm trợ và sự bảo vệ con ló Sumha Ta, là sự phù hộ con ló, đó là cái vững chắc nhất. Còn nếu như chúng ta không có niềm tin Allah, không có giao cái sự gì phó thác lòng chúng ta nên Allah, thì chúng ta số lượng ra sao cũng đều thất bại. Thì dịch lịch sử nó đã chứng minh cho cái điều gì chúng ta vừa nghe. Thì chúng ta trở về cái tìm hiểu về cái trận chiến Hunain. Rồi cái điều kiện thứ hai để mà đi jihad đó là phải trưởng thành, tức là trẻ em không bắt buộc phải trưởng, không bắt buộc phải jihad. Bằng chứng đó là gì? Ông Ibn Umar, ông ta đã đến xin Nabi Sallam đi đánh trả trận ở Uhud, nhưng mà Nabi Sallam đã không chấp nhận, tại lúc đó ông ta mới có 14 tuổi mà thôi, chưa có trưởng thành, cho nên Nabi đã không chấp nhận cái yêu cầu của ông ta. Nhưng đến trận Khandaq là trận sau đó, thì ông ta đã được Nabi Sallam chấp nhận, tại khi đó ông ta được tròn 15 tuổi. Thì khi trưởng thành mới được phép đi jihad, còn dưới là không được phép. Thứ ba là phải trí tuệ, tức là người không khùng, không điên, không bị tâm thần, không bị gì hết. Tại vì những người mà tâm thần họ không phải là những người bắt buộc phải hành đạo. Và trẻ em cũng vậy, những người chưa trưởng thành họ cũng không phải là số người bắt buộc phải hành đạo. Và cũng không có bị bắt tội, cho dù họ có làm những cái tội lỗi ra sao đó chưa bắt tội họ. Khi nào họ trưởng thành có trí bình thường thì những người đó mới bị Allah Subhanahu wa Ta'ala bắt tội họ. Thứ tư là tự do, tức là người nô lệ họ không có được phép đi jihad, tại vì họ không có sở hữu trong tay bản thân của họ. Bản thân của họ là do chủ của họ nắm trong tay. Em và tương tự phụ nữ cũng không có jihad. Và Nabi Sallam đã, thì cái bằng chứng đó là bà Aisha đã hỏi với Nabi Sallam, thưa Rasul của Allah, phụ nữ có bắt buộc đi jihad hay không? Thì Rasul Sallam nói jihad la kita la fi al hajju wal umrah, jihad phụ nữ gì có jihad, nhưng mà jihad không có chiến tranh, không có giết chóc, không có đánh nhau, mà jihad đó chính là hành hương Hajj và làm Umrah, thì đó là jihad dành cho phụ nữ. Thì theo một đường truyền khác thì bà ta mới nói: thưa Rasulullah, thiếp thấy rằng jihad có giấy có ân phước rất là lớn, chẳng lẽ thiếp không đi jihad tại sao? Thì Nabi Sallam nói: lakin al afdal al jihad hajjun mabrur, nhưng mà cái jihad tốt hơn nữa, tốt hơn mà cái gì jihad mà nàng nói đó, đó là sự hành hương được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận, hành hương hajj. Thì jihad phụ nữ đó là hajj và umrah, đó chính là jihad dành cho phụ nữ, tại vì trong đó có sự khó khăn rồi, khó khăn mà gì ngoài cái sức chịu đựng của người phụ nữ, thì đó chính là jihad dành cho người phụ nữ. Nếu như họ có khả năng thì hãy gì tìm đến cái con đường đó. Còn thứ năm, cái điều kiện thứ năm để mà jihad, đó là người đó phải có khả năng. Khả năng tức là gì? Khả năng về sức khỏe, không bị bệnh nè, cũng không phải là người già nè, cũng không phải là người nghèo, mà gì lại là người lao động chính để nuôi gia đình, tất cả mọi người phải phụ thuộc vào ông ta để mà nuôi sống, thì người đó không bắt buộc đi jihad. Thì những người đó được miễn cho jihad. Tại vì Allah Taala phán trong Quran: laysa 'alal du'afa'i wa la 'alal marda wa la 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Những người yếu đuối, bệnh tật, nghèo khổ, không tìm ra gì, không tìm thấy bất cứ gì để đóng góp cho con đường gì jihad của Allah Taala, thì họ không bị khiển trách, miễn sao họ thật lòng với Allah, thật lòng với Rasul họ là được. Thì những người nghèo, những người yếu, những người bị bệnh tật, thì gọi là những người không có khả năng quyên góp bất cứ gì nữa hết, thì những người đó sẽ khi không bị Allah Taala bắt tội họ, không bị Allah Taala gì trừng trị họ, miễn sao họ là những người thật lòng thể hiện cái sự gì, cái sự yếu ớt của họ. Còn những người giả dạ giả tạo để mà gì được miễn đi jihad, thì những người đó sẽ bị Allah Taala trừng trị. Và cái bằng chứng khác nữa là Sala phán: laysa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridin haraj. Giáo lý Islam không hề gây trở ngại cho người mù, người tật nguyền hay người bị bệnh. Thì những người đó không nằm trong cái khả năng của họ thì không bắt buộc họ. Thì Islam là tôn giáo luôn giảm và luôn gì làm cho mọi người, cho nên rất là dễ dàng tùy theo mỗi trường hợp của mọi người. Khi đầy đủ khả năng sẽ làm gì, nhưng mà không đủ khả năng sẽ được giảm như thế này. À, khi không đủ khả năng sẽ được giảm như thế này nữa, thì đó là tôn giáo Islam của chúng ta. Phần thứ ba về những cái điều miễn giảm jihad, tức là những người nào rơi vào những cái tình huống sau đây họ sẽ được miễn giảm, không cần phải jihad. Thì thứ nhất và thứ hai đó là khùng và trẻ em. Thì cái bằng chứng là Nabi Sallam nói: urfi al qalamu an thalath, anin na'im hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yablugh, wa anil majnun hatta yafiq. Là có ba loại người không bị bắt tội. Thứ nhất là người ngủ say cho đến khi nào tỉnh giấc. Thứ hai là người trẻ em cho đến khi nào trưởng thành. Và thứ ba là người khùng cho đến khi nào tỉnh táo. Thì ba loại người đó không có bị bắt tội. Thứ ba là phụ nữ. Thì phụ nữ không có bắt buộc phải đi jihad giống như giải thích ở trên. Thứ tư là nô lệ cũng không bắt buộc đi jihad. Bằng chứng là Nabi Sallam nói hadith do Abu Hurairah thuật lại: lil abdil mamluk as-salih ajran walladhi nafsi bi yadihi laula al-jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Nabi Sallam nói hadith nghĩa: người nô lệ salih, tức là người nô lệ đã làm nô lệ nhưng lại là người ngoan đạo, sùng bái Allah Taala, là người làm đúng bổn phận của một người nô lệ dưới Allah Subhanahu wa Taala, thì người đó hưởng tới hai ân phước. Người bình thường hưởng có một thôi, nhưng anh ta hưởng tới hai nữa. Và Nabi nói: ta xin thề dưới Allah, đấng nắm lấy đường hòm ta trong tay, nếu như không có jihad, không có hình hương hách, không có sự hiếu thảo với cha mẹ, là ta đã chọn cái chết của người nô lệ. Tại vì cái chết làm nô lệ thì nó sẽ ân phúc vĩ đại hơn. Nên Nabi nói như thế. Rồi thứ năm và thứ sáu là cơ thể yếu đuối, tức là bị nghèo hay là bị bệnh tật nguyền, cục què chân gì đó, thì những người đó được miễn về jihad. Thứ bảy là không được phép ý kiến của cha mẹ hoặc là gì một trong hai người họ. Đối với cái việc jihad mà kêu gọi vận động á, kêu là tự nguyện đi jihad á, thì cần phải có ý kiến của cha mẹ cho phép mới được phép đi. Bằng chứng đó là ông Ibn Umar, ông ta kể có một người đàn ông đến xin phép Rasul sallallahu alaihi wasallam đi jihad, thì Nabi hỏi: ahayyun walidak, cha mẹ của anh còn sống không? Thì ông ta mới nói: thưa Rasul còn. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Fafihima fajahid. Vậy anh hãy trở về bên cạnh cha mẹ mà jihad đi. Jihad bên cạnh cha mẹ nó vĩ đại hơn. Tại vì á, cái jihad mà tự nguyện đi á, thì nó chỉ là fardun kifaya thôi. Còn mà cái sự hiếu thảo cha mẹ thì đó là fardun ain. Fardun ain là bắt buộc mỗi người phải làm nhiệm vụ đó. Tại vì tất cả chúng ta đều ai cũng có cha mẹ hết. Nhiệm vụ mà chăm sóc và hiếu thảo cha mẹ là nhiệm vụ của con cái, không được phép giao cho ai, không được phép giao cho người dân, cũng không được phép giao cho cháu mình hay là gì, con của mình, mà phải chính bản thân mình là người đứng ra chăm sóc cha mẹ mình. Đó là nhiệm vụ bắt buộc cái người đó. Còn jihad mà tự nguyện thì nó chỉ bắt buộc một số người thôi, chúng ta không nằm trong cái số đó. Thì cái chúng ta cần phải suy xét cái này nó quan trọng hay là cái kia quan trọng để chúng ta làm đúng cái bổn phận của chúng ta. Em còn nếu như mà đã có lệnh toàn diện phải đi jihad thì lúc đó không cần phải ý kiến của cha mẹ. Và cái thứ tám, lý do thứ tám không đi gì được miễn jihad, đó là thiếu nợ. Thì người nào thiếu nợ đó mà không có ai có thể đại diện cho mình để trả nợ cho mình thì người đó được miễn jihad. Thì cái loại hình jihad mà tự nguyện nó mới được phép miễn jihad đối với người nào thiếu nợ. Và muốn đi jihad thì cần phải xin phép ông chủ nợ của mình. Nếu ông ta cho phép thì mình đi, còn không cho thì chúng ta sẽ ở nhà. Bằng chứng là Nabi Sallam nói Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla shay illa ad-dayn. Chết vì jihad xóa hết mọi tội lỗi ngoại trừ nợ nè. Thì cái nợ này nó sẽ đeo bám với con người chúng ta, kể cả con người chúng ta sau khi chết, dù chết trên giường bệnh cũng vậy. Sau khi chết rồi thì tất cả mọi người đó, cho dù có xí xóa chúng ta thì cái nợ vẫn còn đeo bám chúng ta. Trừ khi là vì con cái của cái người quá cố đó, hay là anh em người quá cố đó đứng ra dùng tiền của họ trả nợ thay họ, hoặc là gì lấy tiền của họ bố thí cho người anh em của mình mà trả nợ thay cho họ thì họ mới được miễn, họ mới gì hết đi cái sự đeo bám của nợ nần. Còn nếu không thì nợ nần sẽ đeo bám họ cho đến ngày kia mà, cho đến ngày mà Allah Ta'ala đem ra phán xử. Thì cái nợ nần rất là nguy hiểm, tại vì đó là nợ giữa con người với nhau, chúng ta sẽ không bao giờ được miễn cho đến khi nào người ta xóa cho mình. Giống như mà một người A và một người B, người A thiếu nợ người B, người A sẽ không bao giờ thoát khỏi cái sự nợ nần cho đến khi nào trả nợ cho người B, hoặc là người B bố thí cho mình, bố thí cho người A đó. Còn nếu không, vào ngày Kiyamah Allah SWT sẽ lấy lại cái nợ đó trả lại cho người B. Thì chúng ta khi mà cái nợ cần phải trả hết cho người ta, cần phải trả hết cho người ta. Còn nếu không thì gì sẽ bị đeo bám cho đến ngày Kiyamah và đến ngày Allah SWT phán xử nó. Rồi cái lý do thứ 9 đó là người alim, tức là người có kiến thức về Islam đó, mà trong cái xóm, trong cái làng hay trong một cái tập thể đó không có người alim nhiều, chỉ có ông ta là người giỏi nhất thôi, thì ông ta được miễn. Tại vì cái sự mà mục đích chung khác nó lớn hơn nữa là dạy kiến thức cho cái lớp trẻ sau này nó biết về kiến thức về Islam đó, nó sẽ vĩ đại hơn, lớn hơn, quan trọng hơn cái việc đi jihad. Thì cần phải giữ cái người alim đó lại để mà giúp ích cho cộng đồng Islam nhiều hơn là việc ông ta phải ra chơi xa trường. Thì đó là nó hết cái phần thứ nhất.